This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được tạm dừng tạm thôi thưa quý vị cái chương trình nói về cái y phục cổ truyền của người Việt Nam của chúng ta, cũng như là những điều chia sẻ thêm về cái vận sức cũng như là cái cách ăn mặc của cái người Việt Nam của chúng ta, để Hòa Tính xin được mời quý vị đến với một cái chủ đề khác, rồi sau đó Hòa Tính sẽ trở lại cái chủ đề xưa. Chủ đề ngày hôm nay Hòa Tính muốn gửi đến cho quý vị là ma quỷ trong văn học Việt Nam, để nói về những cái vấn đề ma quỷ liên quan đến ngày xưa như thế nào. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Cứ thưa quý vị, chúng ta có thể nói ngay rằng ma quỷ là những cái từ mà phải gọi là những cái từ khá là phổ biến trong cái ngôn ngữ của các dân tộc luôn. Mặc dù vậy, để đi tìm một cái định nghĩa cho nó không phải là một cái việc dễ dàng. Ma quỷ thuộc thế giới tâm linh của con người. Vì thế, chúng ta cần phải phân biệt, khu biệt rõ ràng cái khái niệm của các từ này là một cái điều gần như không thể. Ma quỷ trong văn học Việt Nam, tác giả là Trần Minh Thương. Xin được mời quý vị. Đầu tiên, chúng tôi xin được đề cập đến đi tìm một cái khái niệm về ma quỷ. Ma quỷ có trong từ điển như thế nào? Thưa quý vị, theo từ điển Hán Việt của Nguyễn Văn Khôn có viết ma tức là ma và quỷ, còn quỷ tức là ma và quỷ. Thưa quý vị, nhan hiểm, quỷ quyệt, mưu hại người, người ta gọi chung đó là ma quỷ. Gần với ma quỷ còn có tinh, thưa quý vị. Tinh là một cái loài yêu quái quỷ thần, được cái từ điển Hán Việt Nguyễn Văn Khôn dịch ở cái trang thứ 867. Còn trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Từ Điển của nhóm Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ soạn và hiệu đính thì ma có ba nghĩa. Cái thứ nhất, ma là cái hồn người chết không được cúng dỗ, không nơi nương tựa, hiện ra phá quấy người sống. Cái thứ hai, và định nghĩa cái chữ ma, đó là ma tức là cái ý xấu, cái phần vô hình trong cái con người dục làm bậy, người ta gọi là ma. Cái thứ ba tức là dùng chỉ cái lễ chôn cất người chết, người ta kêu là đám ma. Và thưa quý vị, các loại ma được từ điển liệt kê gồm có ma gà, cái thứ ma mà hay theo những cái cô gái đẹp theo cái quan niệm của dân tộc Tày và dân tộc Nùng. Tiếp theo, trong cái từ điển liệt kê cũng có một cái loại ma nữa, người ta kêu là ma xó. Ma xó theo cái tục của người Mường thì có người chết, họ đem họ dựng ở cái xó nhà sau sẽ thành ma, người ta gọi là ma xó. Tiếp theo có một cái loại ma người ta gọi là ma lai, cái thứ người mà ban đêm hóa ma đi ăn cái phần của người khác, người ta gọi là như vậy. Còn tiếp theo người ta gọi là ma men. Ma men tức là người sai chết thành ma, thường hay lôi cuốn người khác say xưa tới chết luôn, người ta gọi là ma men. Còn tiếp theo nữa, có một cái từ điển họ liệt kê một thứ nữa, người ta gọi là ma cà rồng. Ma cà rồng là một cái thứ ma mà thường hay nhập vào đi hút máu người khác, người ta gọi là ma cà rồng. Tiếp theo đó là ma thần vòng. Ma thần vòng là con ma của những người mà thắt cổ chết, thưa quý vị, sau dục người khác tự tử chết như họ luôn, người ta gọi là cái con ma vòng. Thần vòng, thưa quý vị, ma thần vòng. Tiếp theo nữa, có một từ điển liệt kê cũng liệt kê thêm một cái loại ma nữa, đó là ma trành. Ma trành tức là ma cọp dữ, thường tìm dẫn cọp bắt ăn người khác để nó được đầu thai, thưa quý vị, vân vân, còn rất là nhiều lắm. Trong cái từ điển mà liệt kê ra thì chúng ta thấy là như vậy. Và cũng theo cái cuốn Việt Nam Từ Điển thì với tư cách cái danh từ quỷ là cái hồn của cái kẻ tiểu nhân, của cái kẻ dữ, của cái kẻ hung ác hoặc là cái người chết oan họ hiện ra. Còn với cái chức năng, cái tính từ thì quỷ chỉ một cái sự tinh nghịch sâu sắc. Chúng ta thấy có cái câu được mang tên là mưu thần trước quỷ chẳng hại, vân vân. Các loại quỷ thường được dùng trong cái lời ăn tiếng nói, chúng ta thấy như là quỷ sứ, hay hoặc là quỷ sa tăng, hay hoặc là quỷ nhập tràng, hay hoặc là quỷ truyền kiếp, hay hoặc là quỷ kiếm sầu. Từ điển tiếng Anh thì ma người ta gọi là ghost, còn quỷ người ta gọi là devil. Thưa quý vị, thường thì hai chữ ma quỷ hay được dùng chung như là một cái từ kép luôn. Ma quỷ hoặc là quỷ ma. Còn yêu, yêu là một cái loài tinh quái. Nó có thể nó là một cái loài thú hay là một cái loài cây cối nào đó sống lâu năm, biết hiện hình người và giả người để mà phá quấy thiên hà, thì người ta gọi là yêu, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và ngày hôm nay Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cái phần Ma Quỷ trong Văn Học Việt Nam, tác giả là Trần Minh Thương. Tiếp theo thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái phần được mang tên là Ma Quỷ trong Dân Gian. Kính thưa quý vị, trong truyền khẩu dân gian thì ma thường được miêu tả là một cái dạng người. Hiếm khi đề cập tới ma động vật lắm, mà thường có một cái màu trắng bạc, cái bóng nó lờ mờ, nửa thì trong suốt hay hoặc là tựa như là sương mờ, hay hoặc là đóng đen thùi lùi, đầu tóc thì bù xù rũ rượi, vân vân. Ma chỉ là cái hình bóng, chỉ là cái linh hồn của cái người đã khuất, đúng như cái câu hồn ma bóng quế, cho nên khó có thể xác định rõ cái hình dáng của nó. Thêm nữa, ma hay bay lơ lửng, chân thì không chạm đất, không có bóng, tới lui thì nhẹ nhàng như là một cái làn gió lạnh nó thoảng qua. Ma không có cơ thể sống như là con người. Xã hội của ma theo nhiều người là âm phủ, còn ở chỗ của ma là cái mộ. Người ta nói là sống cái nhà mà thác là cái mộ, thưa quý vị, tức là cái mộ đó. Ma cũng có thể vương vất vưởng ở những nơi tăm tối, vắng vẻ, nơi có liên quan đến khi mà họ còn sống đó, thưa quý vị. Dân gian thì cho rằng chỉ có cái người mà có duyên với cái linh hồn đó thì mới có thể nhìn thấy ma, hoặc là cái người mà có cái khả năng đặc biệt như là các nhà ngoại cảm thì mới giao tiếp được với ma, với quỷ mà thôi. Nhiều người thì lại còn cho rằng là ma có cái khả năng biết tất cả những cái gì mà người sống nghĩ, có cái khả năng biết được các việc đã, đang và sắp xảy ra, hoặc là có khả năng tác động lên cái thể xác, lên cái lời nói của cái người sống, như là cái hiện tượng lên đồng chẳng hạn, tác động lên cảm quan của người sống, như là dắt người sống đi lạc vào bụi và xúi người sống ăn đất mà tưởng như là ăn bánh, hoặc là ma có thể mà tác động lên vật chất như là tạo ra một cái tiếng động rung cây, xô lệch bàn ghế, vân vân và vân vân. Chúng tôi thấy là trong cái dân gian của Trung Hoa, ma không có bóng và không được phản chiếu lên gương. Ngoài ra, đa số ma còn sợ ánh sáng mặt trời và các thần thánh. Do đó người ta thường dùng các loại bùa cũng như là những cái dấu hiệu như là bát quái, thánh giá, máu chó, tỏi, củ hành, cây dâu, cây đồng đình, vôi bột, cây xương rồng, vân vân để mà trừ ma. Nhưng mà không ai giải thích được vì sao ma sợ các thứ đó mà không sợ những cái thứ khác. Còn quỷ thì quỷ thuộc cái loại mà người ta gọi là đầu đội trời chân đạp đất, được hình dung gắn cho một người nào đó có cái tính quỷ quyệt, nhan hiểm, xấu xa. Vì thế quỷ thật hơn ma và cũng chẳng khiến cho người ta sợ hãi bằng sợ ma, thưa quý vị. Đó là cái phần được mang tên là ma quỷ ở trong dân gian, người ta có quan niệm như vậy. Và tiếp theo thì cũng là ma quỷ luôn. Ma quỷ thì theo tôn giáo như thế nào? Mời quý vị. Trong kinh Bát Giới, trong kinh Bát Đại Nhân Giác, thưa quý vị, kinh Bát Đại Nhân Giác có cái câu nói như sau: tồi phục tứ ma xuất ấm giới ngục. Nói bốn cái loại ma đó là phiến não ma, ngũ âm ma, thiên ma và tử ma. Bốn loại ma này làm chướng ngại cho cái người tu hành rất lớn. phiến não ma là ma ở trong tâm của mỗi người, hay hoặc là phiền não ma cũng vậy. Chính nó là một cái nguyên nhân gây ra cho người ta phải đau khổ triền miên. Còn tiếp theo đó là ngũ âm ma, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tại sao gọi năm cái thứ này là ma? Bởi vì năm thứ này không thật có mà người ta cố chấp cho là thật có, rồi từ đó mà tạo nghiệp thọ khô, cho nên gọi nó là ma. Và tiếp theo đó là thiên ma. Thiên ma là một cái loại ma vương ở cái cõi trời dục giới. Chúng có khả năng là biến hóa, rồi khuấy phá, nhiễu loạn, làm trở ngại một cái sự tiến đạo của cái người hành giả. Cái loại ma này khuấy phá Phật khi mà Phật sắp thành đạo, bởi vì bọn chúng không có muốn cho ai thoát khỏi cái ngũ dục cả. Chúng thấy ai tu hành tinh tấn, không còn mê đắm ngũ dục, lạc thế gian, thì chúng thường hay khuấy phá. Tiếp theo đó là tử ma. Tử ma tức là ma chết. Con người sau khi mà chết thì thành cái loài ma quái yêu tinh khuấy nhiễu, làm cho người ta sợ hãi, sanh bệnh vân vân. Hay hoặc là người đang tinh tấn tu hành bỗng bị vô thường, xảy đến bệnh hoạn hay hoặc là tai nạn, rồi ngã ra chết, làm trở ngại dở dang cái sự tu hành đó, cũng thuộc về tử ma. Thì nói tóm lại, bốn cái loại ma này, lực dung của chúng đều làm chướng ngại lớn trên cái bước đường tu tiến của cái người hành giả, bởi vì bọn chúng làm cho cái người tu hành khó được giải thoát. Tiếp theo, thưa quý vị, quỷ thì xuất phát từ một cái từ tiếng Hán người ta kêu là quay, dùng để gọi là linh thể của những cái người đã chết. Theo quan điểm của cái người phương Đông thì sau khi chết đi thì cái linh hồn của cái người đó sẽ đầu thai và chuyển thể vào một cái kiếp khác. Nhưng vì một cái lý do nào đó mà cái linh hồn không thể đầu thai mà vẫn lưu lại trên cái thế giới vật chất thì gọi cái đó là quỷ, thưa quý vị. Đạo Phật và cả cái đạo Hindu đều quan niệm rằng mọi sinh vật qua quá trình khổ tu và tuân theo các Dharma, tức là các pháp, đều đạt được thần thông. Và nếu theo cái phe thiện thì được gọi là thần, còn nếu mà theo phe ác thì gọi là quỷ. Thế nhưng tuy nhiên không có một cái sự phân biệt rõ ràng nào giữa thần và quỷ. Trong Phật giáo có nhắc đến một số loại quỷ như là Atula, Yaksa tức là giả xoa, hay hoặc là La Sát. Quỷ cũng là một cái phần trong cái lục đạo luân hồi, giống như là người và súc vật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì các vị Bồ Tát cũng có lúc hiện thân thành quỷ, tùy theo chúng sinh cần được giáo hóa. Và còn trong Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo thì họ tiếp nhận những cái lời dạy của nhà tiên tri Abraham. Do đó cái khái niệm về quỷ có các phần tương tự như sau. Quỷ tức là devil là các thiên thần lạc lối, tức là fallen angel. Cái ngày thứ sáu của cái tuần đầu tiên trên thế giới, một thiên thần tên là Lucifer đã nổi dậy cùng với một phần ba thiên thần khác để giành cái quyền thống trị với Thượng Đế. Cuộc nổi dậy đã bị đánh bại bởi các thiên thần thiện, dẫn đầu là Michel. Và từ đó thì Lucifer và cái số thiên thần nổi dậy đã bị đuổi khỏi thiên thần và phải sống dưới địa ngục Hell. Lucifer đã trở thành vua quỷ Satan. Và tiếp theo, chúng tôi xin được nói về ma quỷ. Nhưng mà ma quỷ ở trong cái quan niệm của các nhà khoa học như thế nào? Và kính thưa quý vị, tất nhiên đây là một cái vấn đề thuộc về cái chuyện tin hay hoặc là không tin. Cái sức hấp dẫn của nó thì đã được nhiều nhà khoa học cũng như là các nhà tâm lý, các nhà văn hóa chú ý nghiên cứu rất là nhiều. Nhiều ý kiến luận giải đã được đưa ra, song không phải tất cả những cái ý kiến ấy đều đồng thuận với nhau cả. Trong phạm vi bài viết của mình, chúng tôi chỉ dẫn lại một số những cái quan niệm nhằm khẳng định rằng dù muốn nói không có ma thì ma vẫn có, chỉ có điều nhìn nhận nó ở cái góc độ nào mà thôi. Không đề cập đến ma quỷ, thế nhưng qua cơ sở văn hóa Việt Nam thì viện sĩ Trần Ngọc Thêm cũng đã khẳng định chết, tức là cơ thể chuyển từ một cái trạng thái động trở thành trạng thái tỉnh. Cho nên theo cái triết lý âm dương thì cái hồn đi từ cái cõi dương tức là dương gian, dương thế, sang cái cõi âm. Âm tức là âm ti, âm phủ. Đó là một cái thế giới bên kia. Cái niềm tin rằng là chết là về với tổ tiên nơi chín suối, tức là cửu tuyền. Tin rằng tuy ở nơi chín suối nhưng mà ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi về thăm nom phù hộ cho con cháu, là một cái cơ sở hình thành cái tín ngưỡng. gọi là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Nó có mặt ở nhiều dân tộc ở Đông Nam Á và là một cái nét đặc thù của cái vùng văn hóa này. Ở cái người Việt, nó gần như là nó là trở thành một cái thứ văn hóa, một cái thứ tôn giáo. Nhiều nơi gọi là cái đạo gì? Đạo thờ ông bà. Ngay cả những cái gia đình mà không tin thần thánh cũng đặt bàn thờ tổ tiên ở trong nhà, ở ngay giữa nhà, thưa quý vị. Ông Nguyễn Đăng Duy, ông đã viết là có phần thiêng liêng trong ý thức của con người, và cái niềm tin tâm thức cũng là một cái niềm tin rất là thiêng liêng. Mọi biểu tượng thiêng liêng đều chứa đựng những cái giá trị cao cả, cũng như là cái giá trị thẩm mỹ trích trong cái cuốn Văn hóa tâm linh của tác giả là Nguyễn Đăng Duy. Còn giáo sư tiến sĩ Trần Lâm Biền là một nhà nghiên cứu lịch sử đã cho rằng là cái chuyện ma quỷ chỉ là do con người không thể giải thích được là tại sao có ma thôi. Đó là do con người yếu vía, sợ hãi trước những cái thế lực siêu nhiên. Nó không có thật, nhưng mà được dân gian hư cấu mà ra, tức là ma quỷ chỉ do con người tưởng tượng mà ra thôi. Mà nếu mà người mà có thẩm quyền trí tuệ lên tiếng để mà dẹp bỏ cái chuyện ma cái quỷ nói trên thì sẽ tự nhiên mà mất đi theo cái thời gian mà thôi. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Liệu Kỳ Tối, mà ngày hôm nay cái chủ đề là ma quỷ trong văn học Việt Nam, văn học dân gian như thế nào. Và thưa quý vị, chủ đề chính bắt đầu xin được trình bày, cũng như các nền văn học khác, văn hóa khác trên thế giới, thì cái hiện tượng ma quỷ, cái yếu tố ma quỷ, cái nhân vật ma quỷ, cái hình tượng ma quỷ cũng xuất hiện phổ biến ở trong cái văn học Việt Nam. Từ những cái câu chuyện, từ những cái giai thoại, những cái thành ngữ, tục ngữ ca dao đến cái văn học thành văn với hơn 1.000 năm phát triển, ma quỷ thường xuyên đóng góp và để lại rất là nhiều những cái dấu ấn trong cái tâm thức của người đọc, người nghe. Và ma quỷ ở trong văn học dân gian thì như thế nào, thưa quý vị? Ma quỷ trong cái truyền thuyết cũng có, trong cái cổ tích cũng có, trong cái giai thoại cũng có luôn cơ. Trong cái cuốn sách được mang tên là Lĩnh Nam Chích Quái là một cái tập sách có ghi chép lại những cái truyền thuyết cũng như là những cái truyền cổ dân gian xuất hiện rất là sớm, mà chắc có lẽ là từ thời Trần, thưa quý vị. Theo đó thì một số những cái truyền dân gian đã có cái hình ảnh yêu tinh ma quái. Lạc Long Quân trước khi gặp nàng Âu Cơ đã giúp cho dân diệt trừ ngư tinh, mộc tinh, hồ tinh để mà cứu dân. Trong cái truyện Rùa Vàng ghi nhận cái hình ảnh của thần Kim Quy giúp An Dương Vương diệt trừ gà tinh để dựng cổ Loa Thành. Bên cạnh đó còn có rất là nhiều chuyện mang cái yếu tố hoang đường, mang một yếu tố kỳ bí, nhưng mà nó nằm ngoài cái phạm vi của cái bài viết này thì chúng tôi không có đề cập đến ở đây. Và trong cái kho tàng của truyện cổ tích Việt Nam có 5 tập thì tác giả Nguyễn Đông Chí đã dành hẳn cái phần 4, bởi vì ông đã phân cái truyện cổ tích Việt Nam thành 10 loại, thưa quý vị, để kể truyện thần tiên, ma quỷ, phù phép. Thì ngoài ra khảo sát những phần khác thì chúng tôi thấy cái yếu tố ma quỷ vẫn xuất hiện, chẳng hạn như là người cưới ma nè, hay hoặc là thạch xanh chém chặn tinh, sự tích cây huyết dụ, tinh con chuột, cô gái với hai cục bướu đều là thấp thoáng cái bóng dáng của ma quỷ, của yêu tinh tham gia vào trong cái câu chuyện đó. Do cái khuôn khổ hạn chế thì chúng tôi chỉ xin đề cập 2 truyện cổ tiêu biểu. Chắc có lẽ là quý vị cũng biết cái câu chuyện này, đó là cái sự tích cây nêu. Nói về cái sự tích cây nêu thì ngày Tết là một cái cuộc xung đột quyết liệt giữa quỷ và người, và cuối cùng thì cái người được Phật giúp đã thắng được quỷ và đuổi chúng ra tận ở Biển Đông. Và nhân vật quỷ ở trong cái truyện gần như đó là một cái hình ảnh ẩn dụ chỉ một cái con người nhan hiểm, độc ác, giàu có, tham lam, quỷ quyệt, cuối cùng đã bị trừng trị như thế nào. Trong câu chuyện được mang tên là Con Ma Báo Thù, kể rằng là ngày xưa ở gia đình có một tên cướp bị án tử hình. Hắn chạy vại đúc tiền cho quan xử án để mà thoát chết. Quan án tên là Đặng nhận tiền rồi đó, nhưng mà không lo cho hắn đã bị chém. Quan Đặng cũng tìm cách để đổi về kinh đô, thế nhưng hồn ma của hắn hiện lên giúp một ông cử ở trong Nam ra thi hội. Ma và người cùng lội suối, cùng trèo đèo, cốt là để hồn ma nhờ người đó chỉ nhà quan Đặng cho nó báo thù. Homa đã bắt cái con Quang Đặng trở nên điên loạn, Quang Đặng gần tán gia bại sản. Thưa quý vị, đó là cái câu chuyện tóm tắt thôi, câu chuyện con ma báo thù. Thưa quý vị, cái thể loại truyện cười dân gian kể chuyện thầy pháp đi cúng đuổi ma ở làng bên, khi mà thầy về bị bà vợ giả làm ma trơi chọc thầy, thầy quăng cả oảng xôi tai nải bỏ chạy mà mồm vẫn cứ um ba la ma đuổi thầy, um ba la ma đuổi thầy, phải không thưa quý vị? Về cái giai thoại, chúng tôi tìm thấy ở trong cái cuốn được mang tên là Đại Nam Nhất Thống Chí, trong cái quyển 5 vào trang thứ 27, 217, thưa quý vị, có chép như sau. Tương truyền ngày trước người con gái nhà giàu trong cái tuổi cập kê mê một cái người học trò họ Nguyễn, mà cái người học trò thì là cái người nhà nghèo, không có dám nhờ mối lái nói chuyện kết hôn, và vì thế người con gái mắc bệnh tương tư trầm trọng rồi sau đó chết. Cha mẹ cô rất là đổi thương tiếc, không nỡ chôn mới bội bèn làm cái rạp sau nhà, làm cái chỗ quàn. Và vì cô gái đã chết thì cậu học trò mới bèn thắt cổ, chết ở cạnh cái chỗ quàn luôn. Và người ta mới quàn chung họ lại với nhau, và do đấy cái âm khí nó kết tụ lâu ngày thành yêu tinh. Sau đó thì cha mẹ cô gái ấy đều chết, không ai chôn cất, thành ra cái chỗ quàn xác hai người cây cối mọc lên như là rừng, yêu khí càng ngày càng thịnh. Người ta khó chịu mới bèn cái chỗ ấy gọi là cái xứ sông ma, gọi là đôi ma, để mà bảo nhau xa tránh đi. Sau này thì quân Tây Sơn đánh chiếm cái khu vực này, cho thiêu hủy cái nhà quàng yêu quái mới hết hẳn. Cái vàm đôi ma, cái sông đôi ma hiện thuộc cái địa phận của huyện Bến Lức của tỉnh Long An, thưa quý vị. Vâng, đó là cái phần mà tính muốn nhắc nhở, nói đến với quý vị trong cái phần được mang tên là ma quỷ trong cái văn học dân gian. Còn rất là nhiều những cái điều Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị nhiều nữa. Hẹn gặp quý vị trong lần sau với cùng chủ đề này. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình cũng như là bên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.